có đủ dễ hiểu chưa? Mình nói rất là dài dòng nhưng mà để quy chiếu là một điều, thưa các vị, mình lầm lẫn hai điều. Mình lẫn mình và cái của mình. Ví dụ như mình nói cái của mình thì biết nó là vật sở hữu. Thân của tôi nó là vật sở hữu. Nó sinh ra, nó mất đi. Nhưng mà tôi thì không có sinh ra và mất đi. Vui buồn của tôi thì nó đến và đi, nhưng mà cái nhận biết vui buồn thì không đến và đi. Sự suy nghĩ của tôi chứ không phải suy nghĩ là tôi. Thì sự suy nghĩ này nó có lúc có, lúc không, lúc đến, lúc đi, lúc dày, lúc mỏng. Nhưng mà cái nhận biết sự suy nghĩ thì nó không đến, không đi, không có, không không. Và cái dòng chảy của nhà thiền từ ngày xưa tới hiện tại, họ khai thị chỗ này thôi. Và Ngài Quy Sơn Linh Hữu khác Bách Trượng Hòa Hải ở chỗ này. Bách Trượng Hòa Hải thì ngộ được ngay cái đau, có cái nhận biết. Còn Ngài Bách Trượng, Ngài khai thị cho Ngài Linh Hữu thì khai thị bằng con đường gì? Con đường của mắt. Ông nói không có, cái này cái gì đây? Đưa cái chút than hồng lên. Không phải là nhìn thấy cái than hồng rồi suy nghĩ là cái than này phải moi sâu mới có. Không phải như thế, mà khai thị cái chỗ lúc nào cái thấy cũng có mặt. Và nhận ra được chỗ đó, ngộ được chỗ đó, cho nên an trú được ngay chỗ đó để tu tập mà thôi. Và đó là một công án trong nhà thiền, nó có khác với lúc Đức Thế Tôn lên đứng trên pháp hội Liên Sơn, cầm hoa sen đưa lên vậy là ca diếp mỉm cười. Đâu có khác, cùng là một cách thôi. Và thưa, trong truyền thống nhà thiền khai triển, có khi các thiền sinh tới tham vấn hỏi như thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, vị thiền sư cầm cái phất tử. Các vị biết cái phất tử chứ ha? Cái cây nó có một chùm lông đuôi ngựa dài để người ta quét bụi nè. Hồi xưa các ông dùng cái đó để phẩy bụi giống như cái chổi lông của mình thôi, chứ nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Ấy vậy mà bây giờ người ta thường cầm cái đó, người ta phất trần trước khi di quan đó. Cây đó gọi là cái phất trần, cũng gọi là phất tử ấy. Thiền sư cầm cái phất tử đưa lên, phải hội không? Thì cũng giống như ngài Bách Trượng Hòa Hải, ngài cầm cái cục than ngài đưa lên, ông nói không, cái này cái gì đây? Thì nhận ra được ngay cái thấy của mình, nó vốn bất động, không sinh không diệt, gọi đó là người ngộ đạo, đó là cơ duyên ngộ đạo của ngài Quy Sơn. Mình nói một dòng như thế, không biết các vị còn nhớ được cái gì hay không? Đó là điều thứ nhất. Thưa, mình nói một dòng rất là quanh và xa vời để các vị nhận biết một điều là cái hiện tình đạo Phật của thời ngài Quy Sơn á chưa phải là suy thoái. Cái dòng chảy của nhà thiền đến giai đoạn này nó là giai đoạn khá thịnh. Thế mà trong Già Lam Tự Viện, cái thành phần nương vào chốn Già Lam để sống qua ngày cũng rất là đông. Do vậy cho nên ngài Quy Sơn ngài viết cái văn bản này để khích lệ tâm thức của đại chúng lúc bấy giờ. Và cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ là đem tất lòng đền ơn Tam Bảo. Thưa các vị, là đa phần những người có tấm lòng với đạo, họ không nể hà gì cái chuyện giao búa của thiên hạ cả. Làm được cái điều gì làm hết sức mình để đền ơn Phật. Và không có một vị thầy nào làm đạo trên nhân gian mà tấm lòng họ không rộng cả. Ví dụ như cái năng lực của các vị nhỏ trong một phạm vi hẹp thôi, thế thì các vị cũng làm được một cái Già Lam, một cái tự viện tiếp tăng độ chúng. Khả năng của ông rộng hơn thì ông làm việc rộng hơn. Và chưa hề có một người nào cái tình của họ đối với đạo mà hẹp cả. Giản dị một điều là có người ở trong đời, họ lớn lên từ đời sống gia đình được nuôi dưỡng, và họ là những người có một tấm lòng tốt trên mức trung bình của nhân gian, thì dù cách gì đi nữa họ cũng có một chút gì đó để đền ơn sinh thành của bố mẹ. Và chúng ta có một quan niệm là người tu là những người có cái phước lớn hơn người đời rất là nhiều, cái tâm họ lành hơn người đời rất là nhiều. Do vậy khi đi vào đời sống của Già Lam và tu tập, thế thì cái khả năng của họ bao nhiêu, họ đền ơn Tam Bảo bấy nhiêu, làm được cái gì làm hết sức mình. Và nơi đây thì ta thấy là ngài Quy Sơn ngài lời răng rắn lẽ đâu đậy miệng, thay cùng nhau dạy chuyển tu hành. Thưa, có hai điều dễ thương nơi ngài, thứ nhất là gì? Thứ nhất là đem tấm lòng đền ơn Phật. Thứ hai là trong cái lời dạy của ngài nó có cái sự khiêm tốn rất là dễ thương. Ông học thông luật tạng, tham thiền ngộ đạo và làm chủ của một sơn môn, dựng lập một đạo tràng của Già Lam có khoảng 500-1000 chúng. Ấy vậy mà trong cái lời cảnh sách của ông rất là khiêm tốn, rất là dễ thương. Và cái điều này là cái điều mà chúng ta cũng phải nên học. Người xưa họ dễ thương là như thế. Để mình nhớ coi chuyện nhà ngài Quy Sơn có cái điều gì dễ thương đây. Cái đức đầu tiên của những người trụ trì sơn môn ngày xưa dễ thương, nó có 2-3 điều giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể học được. Thứ nhất là sự khiêm tốn, thứ hai là cái tình thầy trò. Cái tình thầy trò giữa ngài Quy Sơn Linh Hữu và ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch rất là đẹp. Có một giai thoại trong thiền rất là vui, là một hôm ngài Quy Sơn ngài ngủ thức giấc thì phải, ngủ trưa vừa thức giấc, cái Huệ Tịch đi vô hầu thầy buổi trưa. Ông nói: Tịch à, hồi nãy tao thấy chim bao, con vui lòng con đem cái giấc chim bao lại giùm ta đi. Cái Huệ Tịch lật đật đi ra rót một ly nước trà bưng vô. Một cái giai thoại nhỏ thôi, mình thấy là ở trong đây cái sinh hoạt của Già Lam, cái tình thầy trò rất là đẹp. Nó thể hiện được cái điều là thầy trêu chọc trò, và cái anh học trò này cũng rất là thông minh, hiểu được những điều của thầy nói. Rồi có một lần hai thầy trò đi núi, gặp cái con quạ, con chim gì đó, nó tha một cái trái hồng mà nó làm rớt dưới dòng suối á. Thì từ trên kia nó chảy xuống, trái hồng còn rất là ngon, cho nên Huệ Tịch mới lượm trái hồng rửa, trả lòng hai cúng dường cho thầy. Thầy nói: cái đó là phước lộc của con, ta đâu dám hưởng. Trò nói: nếu không có thầy làm sao con nhờ được cái phước lộc này, cho nên xin chia thầy phân nữa. Đẹp phải không? Cái tình thầy trò rất là đẹp. Và dĩ nhiên có rất là nhiều điều trong cái chốn Già Lam, ta thấy là nó có một điều đặc biệt trong giới nhà tu thế này. Ví dụ như ở đời mình sinh ra từ bố mẹ, cái sự kế thừa huyết thống á, rõ ràng là nó có sự liên hệ rất là chặt từ nghiệp thức của quá khứ, cho nên mình mới sinh vào gia đình kia. Thứ hai là cái sự nuôi dưỡng của bố mẹ đối với con nó bằng cả tấm lòng, cho nên cái sự yêu thương giữa cha mẹ con cái là một sự liên hệ rất thiêng liêng và tất yếu. Điều này thì không phủ nhận được. Nhưng mà khi mình luyện cuộc đời mình vào Già Lam, mình xuất gia với vị thầy rồi, thì các vị có để ý là đôi khi cái sự thương yêu quý trọng và cái tình thầy trò có khi nó đậm hơn cái thân tình huyết thống ở thế gian. Không biết điều này tôi nói có đúng hay không, quý vị có thương thầy quý vị nhiều hay không, chứ tôi thì tôi thấy tôi thương học trò tôi hơn. Và tôi để ý là cả một năm đi ngang qua, tôi ít khi nào gọi điện thoại về thăm bà già nhiều lần lắm. Và tôi coi cái chuyện gia đình rất là nhẹ, đối với bố mẹ rất là nhẹ, nhưng mà đối với Già Lam, đối với sự mất còn của chùa, chăm sóc đệ tử và những người có cái duyên với mình đến tu với mình thì mình đều rất là quan tâm, đặt nặng hơn là đối với tình cảm gia đình. Anh em gần gũi không bằng mình với những người đệ tử, và kể cả những người Phật tử, họ có duyên đến với mình chăm sóc rất là đậm đà. Đó là những cái điều từ người xưa rồi mình chiêm nghiệm rồi quy chiếu lại mình, để các vị thấy nó có cái đẹp rất là lạ lùng trong thế giới nhà chùa. Đó là cái tình của thầy trò nó rất là đẹp đẽ và nhân duyên rất là nhiều đời chứ không phải một đời. Và ta được nuôi lớn, ta được trưởng thành không phải bằng cái lòng thương yêu của thầy, mà bằng cả tấm lòng của Đức Thế Tôn ngày xưa và chư vị tổ sư ngày xưa nữa. Cho nên không hề có một người tu nào mà không đem hết tấm lòng của mình, gan ruột của mình đền ơn Tam Bảo cả. cái dòng chảy này từ quá khứ 26 thế kỷ đi ngang qua, tới hôm nay nó vẫn còn rất là đẹp đẽ. Các vị tự nhìn lòng của các vị thấy điều này tôi nói không có cường điệu gì cả. Là người tu là tự nhiên chúng ta thấy mình có trách nhiệm với đạo Phật, với chiếc áo mình mặc, và tự nhiên không cần bắt buộc gì cả, tự nhiên mình thấy lòng mình đối với vị thầy mình có một niềm tôn kính và tri ân thôi à. Và còn 15 phút nữa đó, mình dừng đó, cho quý vị chia sẻ những điều gì quý vị thấy cần, quý vị có thể hỏi.
Có thể kể sơ qua cái quá trình tu tập của thầy.
Cậu đã
không? Cũng như khoảng thời gian thầy ở Thường Chiếu với lại thời gian sau này.
Tôi thành bạn nói cái thành bạn lại.
Cái gì, cái niệm gì hay thầy có thể kể.
Mình có nhiều kỷ niệm rất là dễ thương với ông cụ Trúc Lâm á. Năm 76, 75, 76 gì đó, tức là sau ngày đất nước đổi thay, lịch sử sang trang. Lúc bây giờ chúng ở tu viện chân không á, ông cụ cũng lùa xuống Thường Chiếu hết á. Và hai cái đời sống nó rất là khác biệt với nhau. Ngày xưa ở chân không á thì nó có rất là nhiều điều mà mình thấy hạnh phúc lớn vô cùng, không có nơi nào bằng được cả. Thứ nhất là điều kiện khí hậu ở Vũng Tàu rất là tốt. Thứ hai là cái môi trường sống ở nơi đó mình không phải bận biểu lao động nhiều cả. Phật tử thương yêu và chăm sóc nuôi dưỡng quý thầy, cho nên quý thầy dành cái thời giờ tu thôi à. Tự nhiên sau 30 tháng 4 75, cái nguồn tài trợ, cái sự yểm trợ Phật tử nó bị đứt quãng. Và từ cái thế giới của tu viện như thiên đường xuống cái vùng cỏ khô đồng cháy ở dưới này. Và những ngày đầu ở Thường Chiếu rất là tội nghiệp. Đất nó cằn cỗi và thương tích chiến tranh nó rải đầy trên vùng đất đó. Nào bom, nào đạn, nào mìn đầy hết. Quý thầy phải đi lượm hết gom lại một nơi. Sau đó mới bắt đầu cài cuốc tranh lên và làm lúa. Lúa miền đó thì nó rất khác cái lúa miền Tây Nam Bộ, lúa rẫy đó, trồng ở đất khô đó, cho nên năng suất rất là thấp. Cộng với cái khả năng của quý thầy làm thì nó không phải giỏi, cho nên thất thu dữ lắm. Và có một cái mùa đó, mùa thu hoạch lúa, và dân miền Tây biết đập lúa thì không có mấy người, chỉ có một vài anh gì đó, mình là một với một thầy nữa đập lúa rất là giỏi. Và chiều rồi, và khiêng một cái bồ, không biết đây quý vị có thể hình dung ra cái bồ đập lúa của Vĩnh Long hay không, không biết. Hai anh đóng cái bồ rồi khiêng trồng cần ra, rồi mới lấy cái cây cặp đập lúa đó, sóc từng bó nhỏ đập trong cái thùng đó. Và hai anh em mình làm đâu tới mặt trời gần lặn mà chưa rồi. Và mình nghĩ là nếu khiêng cái bồ vô, ngày mai khiêng ra cũng chết, nó rất là nặng. Cho nên mới ráng làm cho tới gần tối, tới mặt trời sắp lặn mà. Lúc đó ông cụ Trúc Lâm thì từ hòa thượng từ trên núi xuống, vào cái mùa thu hoạch thì ngày thường xuống để đốc thúc chúng thu hoạch, nào nhổ đậu, nào đập lúa. Bố nhà ta thì ăn mặc rất là sạch sẽ, buổi chiều tắm rửa rồi mặc đồ vàng chống gậy ra coi mấy thằng con nó làm ăn ra sao. Ra cái ông hỏi chứ sao chờ chưa vô, thì mình với một thầy nói: bạch thầy, ngày mai mà tụi con phải khiêng ra đập một vạt nhỏ thế này rất mất công, nên tụi con làm cho xong rồi khiêng vô luôn. Cái cụ đứng, cụ chống gậy, cụ ngó hơi, cụ hỏi chứ còn cái cặp đập lúa nào không. Mình nói dạ còn. Nó nói đưa tôi làm với. Thế là cụ lại, thì cụ cũng xóc một bó lúa vậy. Cụ cũng xin từ dùng sông nước của đồng bằng sông Cửu mà, cho nên cụ đập lúa ngon lành lắm. Và cụ rất là khỏe. Ba thầy trò bắt đầu làm cho tới trăng lên mới xong. Trăng lên xong rồi thì mình thấy quần áo ông cụ ướt đẫm mồ hôi hết. Và thế là ông cụ vô là thị giả lại phàn nàn một lần là phải tắm rửa, phải giặt giũ lại. Mình thì đập xong rồi thì vô bao cái hai anh em mới vác lúa về. Và thưa chia sẻ một chút về những chuyện vui ngày xưa để các vị thấy là cái tình giữa thầy trò rất là đậm. Và có một điều dễ thương nữa là thế này. Khi vị thầy của mình á, mà chưa có nổi danh thì thiên hạ không ai dành nhiều đâu. Cái tình thầy trò nó còn gần lắm. Và khi thầy mình trở thành một bậc thầy giỏi và càng ngày thiên hạ bao quanh càng nhiều, thế thì họ lấy mất ông thầy của mình đi à? Cũng giống như hòa thượng ngày xưa, thưa nó rất là gần gũi với chúng, anh em quay quần chung quanh ngài rất là gần, rất là thân tình. Những buổi chiều dẫn đi trên cái vùng núi Vũng Tàu, thầy cái gậy tròn, cái gậy mười mấy anh đi theo sau quay quần rất là vui. Rồi dần dần những năm về sau, từ năm 80 đổ về sau, ông cụ càng ngày người ta biết đến càng đông, rồi cái thì giờ dành cho chúng cũng rất là ít. Phải chăm sóc Phật tử, chăm sóc cái số lượng tăng ni rất là lớn. Cho nên là cái thì giờ mà những đứa con trai ngày xưa chơi chung với ông già nó ít đi. Chứ ngày xưa thì thầy trò rất là thân tình, đập lúa nè. Và năm đó thì ông già chừng 50 ngoài, rất là gần gũi. Và vào những năm đó thì cái sinh hoạt của đất nước mình nó thiếu thốn trăm điều, rất là nghèo. Cho nên mỗi lần cụ đi vô viên chiếu của dạy học thì thường thường mình phải đạp xe đạp mình chở ông già. Mà ông cụ thì ổng nặng hơn mình nhiều lần lắm. Lên ngồi trên chiếc xe đạp mình đạp rất là sợ. Hai điều, cụ lên ngồi là cụ đâu có tiếp mình, lấy cái chân đạp cho nó có trớn. Cụ lên cụ để hai chân lên đàng hoàng rồi cứ đạp thôi. Và mình rất là sợ, mỗi lần chở cụ thì có chuyện gì thiên hạ bầm mình chết. Và chở vô tới viên chiếu, nó cách thường chiếu khoảng chừng nhiều cây số lắm, chừng 5-7 cây số vậy đó. Và rất là vui. Rồi mãi sau này thì cái điều kiện kinh tế càng ngày nó khá hơn, thì có những cái phương tiện khác. Chứ ngày xưa thầy trò đi xe đạp cọc cạch chở ông già đi. Và mình có điều đặc biệt là kể cả tới bây giờ, đối với các vị thầy khác thì mình phải xưng hô theo nó đúng quy chế già Lam, nhưng mà với cụ Trúc Lâm mình kêu bằng thầy à. Thiên hạ gọi tôn sư, gọi hòa thượng là chuyện của họ, nhưng với mình là bạch thầy, thưa thầy. Rất là thân tình, rất là thầy trò. Và mình nghĩ đôi khi mình nghe các vị gọi hòa thượng bằng thầy mình thấy rất đẹp. Tại vì không có cái gì đó ngọt ngào, nó dễ thương, nó thân tình bằng cái tiếng thầy trò đó. Tiếng thầy rất là hay. Quý vị cứ gọi cụ bằng thầy rất là đẹp. Nó không có khoảng cách. Và trong những cái ngôn ngữ mình thấy dễ thương nhất là cái tiếng thầy. Rất hay. Thôi dừng chứ còn hỏi nữa nói nữa. Và mình có duyên vô cùng để xuất gia với một vị thầy. Có khi không phải là cái duyên của một đời, cái duyên thầy trò nó rất là lâu.
Từ đây về sau kêu thầy là thầy. Lúc thầy có lên hòa thượng con cũng kêu thầy là thầy.
Bây giờ cứ sợ là tiếng bất kính thôi.
Có một lần mình nghe đệ tử mình nó lóng thoáng nó nói chuyện, mình nghe mình tức cười. Mình ngồi trong phòng nghe nó nói nhau. Nó nói là cái sư huynh lớn bữa nay nó thọ tỳ kheo rồi, mình đâu kêu chú được, phải kêu thầy chứ. Đứa khác nói thế thì mình cũng kêu thầy, mình còn thầy rồi kêu ổng bằng thầy nữa là làm sao. Cái mình cười ngắt, mình mới nói vọng ra, mình nói con à, thực ra thì con cứ gọi quý thầy khi đã thọ giới là bằng thầy là điều tất nhiên rồi, nhưng mà thầy nghĩ với thầy tụi con cứ gọi bằng thầy bình thường có sao đâu. Cái tiếng thầy của tụi con sử dụng đối với thầy tuy là cũng cùng phát âm là thầy, nhưng mà với mấy đứa con thì cái tiếng thầy con gọi thầy nó khác với tiếng thầy con gọi các thầy khác chứ. Trong lòng tụi con tự có cái điều khác biệt rồi, đâu cần phải phân biệt là tại sao ông đó xưa giờ mình gọi chú và gọi bằng thầy. Không cần như vậy, cũng không cần mai kia rồi con gọi thầy bằng hòa thượng tôn sư gì cả, con cứ gọi bằng thầy đó. Thôi mời đại chúng hồi hướng, chứ không thôi mình nói dài dòng nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Cái thứ hai mình nên nhớ một điều là trong cái văn bản luật của Đức Thế Tôn á, nó phản chiếu được rất là nhiều điều. Ví dụ như xã hội, đời sống, môi trường, tâm thức con người thời đó, nó có mặt ở trong cái văn bản giới luật của Đức Thế Tôn. Mình đọc vào đó thì mình thấy là người xưa như thế này, người xưa như thế nọ, người xưa như thế kia rất là rõ. Và nếu các vị đọc vào Maha Tăng Kỳ Luật á, thì các vị thấy là mấy ông thầy ngày xưa ông cũng là loại quậy thứ thiệt, quậy dữ lắm. Mình đọc một giới đầu thôi mình thấy mấy ông thầy quậy thiệt. Và hầu như những điều để Đức Thế Tôn chế ra giới pháp thì kheo bây giờ thì cho dù cái nền văn minh đẩy lên đến một tầng cao mấy cũng không còn có cái con đường nào để các thầy quậy được hết á. Cái chuyện đáng làm người xưa đã làm hết rồi, cho nên Đức Thế Tôn chế giới rất là chặt chẽ. Đó là ý thứ hai mình đi vào một chút xíu để phân tích là mọi cái sinh hoạt của đời thường nó đều phản chiếu trong những cái văn bản có mặt từ ngày xưa. Người ta muốn nghiên cứu văn hóa của một thời nào, chỉ cần đọc vào những cái văn bản được sinh ra từ thời đó thì họ nhận ra được văn học, nghệ thuật, rất là nhiều lĩnh vực về tâm thức con người nó cũng in dấu ấn trong cái thời đại của sách vở thư tịch lưu dấu lại. Thời Sa Hoàng, mình đọc vào thời đó mình biết cái cơ chế của Sa Hoàng như thế nào. Thời vua Pháp, Louis Pháp, mình đọc vào mình cũng thấy. Rồi cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mình chỉ cần đọc vào những cái văn bản có mặt 75 về sau này, khoảng thời gian 5-10 năm thì mình cũng nhận diện được. Thứ nhất là cơ chế chính trị trong đó, dòng chảy văn học trong đó, vân vân đều có mặt. Và nói một vòng quanh để trở lại, thưa đại chúng, là hiện tình Phật giáo thời ngài Quy Sơn ta có thể tìm thấy trong những cái câu ngài than thở như thế này. Ông cũng buồn đời, phải không? Và ông nhận ra một điều là cái thời của ông vốn là cái thời mà tăng chúng rất là lơ là với chuyện tu. Thiền đường mở ra rất là nhiều, có nơi chúng 5-700, 1,000 ấy vậy, mà tìm những người nhiệt tình đầu tư cái năng lượng của một đời sống cho chuyện tu tập không phải là dễ. Đó là mình nói chuyện rất là xa. Từ cái chuyện xa đem tới chuyện gần, thưa các vị, có khi đời sống của mình liễn cuộc đời mình vào trong già lam mình tu, thế nhưng mà cái tâm bồ đề của mình nó theo ngày tháng nó cũng dễ nhạt nhòa lắm. Nhạt nhòa một bữa một chút, bữa một chút. Cái ý niệm tu hành của mình dần dần nó phai hồi nào không hay. Cho nên lâu lâu có những cái trang kinh, những cái lời cảnh sách nhắc nhở để mình làm cho tâm bồ đề mình đó được nóng lại, hâm nóng cái trái tim tu hành của mình lại, nó rất là cần thiết. Một là mình nhờ phương tiện bên ngoài để hâm nóng trái tim mình, để cho cái niềm thao thức tu của mình nó trỗi dậy. Hai là mình phải quán chiếu để làm sinh khởi trong trái tim của mình cái năng lực của sự hâm tu. Bằng không thì cái khả năng, cái ngọn lửa trong trái tim mình nó nguội hồi nào không hay. Mình nghĩ là bỏ hết chuyện nhân gian thế sự rồi, liễn cuộc đời vào già lam tu, thì chỉ có một cái con đường là chuyển hóa tâm để làm cho đời sống mình mỗi một ngày nó có niềm vui, có hạnh phúc hơn. Mình hy sinh tất cả cái của cải vật chất lợi danh nhân gian và liễn mình trong già lam để chọn cái con đường tu tập và giải thoát. Ấy vậy mà vô chùa ở lâu cái mình cũng thấy những cái chuyện phiền não trong tâm thức nó phát sinh. Rồi cái chuyện lặt vặt rất đời thường, và mình nghĩ là mình không bao giờ khởi trong tâm thức, ấy vậy mà nó cũng thỉnh thoảng nó khởi. Về cái áo, về đôi dép, về cái ăn, về cái mặc, có khi nó rất là vô duyên. Rồi cái chuyện làm nhiều làm ít nó cũng sinh khởi trong tâm thức ta. Rồi cái chuyện thầy chú ý sư huynh này, thầy lơ là sư huynh kia, mình cũng thấy ganh tị nữa. Rõ ràng là lâu dần cái sự tu hành của mình nó nhạt nhòa, cho nên ta phải nhắc lòng mình lại từng chút vậy. Đó là từ cái hiện tình Phật giáo ngày Quy Sơn, rồi mình nhìn lại để quy chiếu, khích lệ chính mình tu. Mình có chia sẻ với các vị về cái cơ duyên ngộ đạo ngày Quy Sơn chưa không đấy? Cũng nên nói một chút về ngày Quy Sơn, làm bộ kiếm chuyện nói như dài dài. Người xưa họ tu họ có cái khác hơn mình chút, nhất là mình dùng cái con mắt của nhà thiền nhìn vào dòng chảy, mình thấy họ khác hơn mình chút. Khác ở chỗ là họ có cái duyên mai, thọ giới xong rồi họ đi tham học nơi các cái đạo tràng lớn, thì cái mơ ước của họ nó không có giống như mình. Cái mơ ước của họ là làm thế nào trong một đời này giải quyết cho xong cái chuyện tử sinh của kiếp người. Còn mình thì giai đoạn đầu sự tu hành thì mình cũng mơ ước như thế, nhưng mà rồi lâu dần cái nó nhạt nhòa, cái mình quên. Và cái chuyện ngài Quy Sơn xảy ra là ngài đi tham vấn đến cửa của ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Thì vừa tới nơi thì ngài Bách Trưởng, ngài cảm thấy anh chàng này là pháp khí đây. Các vị có biết cái chữ pháp khí là chứ hả? Pháp khí tức là cái món đồ đựng pháp, có khi trong nhà thiền nó gọi là đại khí nè. Tức là cái con người này, cái năng lực của họ, về đạo hạnh của họ, về cái ý chí tu hành của họ rất là mạnh. Họ có khả năng làm rường cột của Phật Pháp trong tương lai, cho nên gọi là pháp khí hay là đại khí. Pháp khí là món đồ pháp, đại khí nó cũng có cái nghĩa vậy. Nhưng là đây là cái món đồ pháp lớn, đó là rường cột của Phật Pháp. Và thông thường trong Già Lam người ta tặng nhau những cái câu đối này gọi là thạch trụ tùng lâm đó. Tức là đây là cái trụ đá của chốn tùng lâm rất là vững vàng, làm chỗ nương cho tăng chúng, làm chỗ nương cho Phật tử tín đồ, là cái nơi đào tạo được rất là nhiều bậc thầy giỏi, gọi nó là thạch trụ tùng lâm, gọi nó là bậc thầy, đó là rường cột của Phật Pháp. Thì khi ngài Quy Sơn Linh Hữu, ngài đến với Bách Trưởng Hoài Hải, thì vừa tới cửa thì ngài Hoài Hải ngài chấp nhận ngay. Ngài nói thầm trong lòng là cái anh chàng này có khả năng trở thành một bậc thầy giỏi trong tương lai. Được chấp nhận vào trung chúng rồi thì được hầu bên ngài Bách Trưởng Hoài Hải. Và một hôm thầy trò ngồi rất là khuya, ngài Linh Hữu ngài hầu một bên, ngài Bách Trưởng ngài ngồi ngài liêm diêm chừng hơi, ngài mở mắt ngài hỏi ai, nó kiểu không thèm nhìn mà biết sau lưng mình có người đó. Giống như lâu lâu hòa thượng hỏi ai đứng sau lưng ta, không cần nhìn ai. Thì ngài Linh Hữu nói dạ con Linh Hữu, ông ấy ông đến ông bư lò ông lấy cho ta một chút lửa. Thì chúng ta không biết mấy ông già xưa có hút thuốc hay không mà kêu lấy lửa thì mình không biết, nhưng mà thiền sử thì ghi lấy cho ta chút lửa. Thì ngài Linh Hữu ngày tới ngày bư lò ngài không gặp cái chi hết. Thì ngài Bách Trưởng ngài mới ngồi lên, ngày tới ngày bươi sâu cái lò ngày gấp lên một chút than, ngày đưa nói người nói không có lửa đấy, cái này là cái gì? Thưa mình ở trường mình học thì quý thầy nói là đạo pháp phải bươi rất là sâu trong cái vùng tâm thức mới nhận ra được. Nói thế thì nó không đúng. Phong cách khai ngộ của nhà thiền không có nghĩa là anh bươi sâu bươi cạn gì hết. Mà quan trọng là ở chỗ ông gấp đưa lên ông hỏi người nói không có lửa cái này là cái gì? Câu đó là câu khai thị. Cái điều này nó có dễ hiểu đó quý thầy cô chưa không biết. Mình giải thích một dòng dài cái này chút xíu nha. Mình nhớ là cái cơ duyên ngộ đạo ngài Bách Trưởng cũng đặc biệt thế này. Tức là thầy của ngài Linh Hữu á, cái quan trọng trong dòng chảy nhà thiền là mình thừa nhận cái gì, tức là mình đã được khơi mở tâm của mình bằng con đường nào thì bằng cái con đường ấy mình trao lại cho người sau. Có nghĩa là anh là người giỏi đàn thì anh sẽ dạy cho người ta đánh đàn, phải không? Cái tính cách của mình như vậy, cái tính cách của mình giỏi văn chương chữ nghĩa thì chắc chắn một điều là đệ tử mình nó có cùng một cái cung bậc cái văn chương chữ nghĩa như mình, cho nên nó đến với mình. Mình là người thật thà nói như đếm, Thế thì sẽ có những đứa đệ tử nó thật thà, nó như đếm, nó đến với mình, nghĩa là đồng cung bực nó hút nhau. Và cái điều này nói như thế để trở lại vấn đề của Ngài Bách Trưởng Ngoài Hải, Ngài ngộ đạo bằng cái con đường như thế nào, thì Ngài dạy lại môn đồ cái con đường truyền đạt y như thế ấy. Ngài Hoài Hải, Ngài Hầu, Ngài Mã Tổ lúc hồi còn bé đó, làm thị giả đi sau lưng ông cụ. Hai thầy trò dẫn nhau đi chơi ngoài khe núi. Mã Tổ đưa gậy hỏi: con thấy cái bầy chim nó bay ngang không? Thì Ngài Bách Trưởng, Ngài nói dạ thấy. Ông đợi cho bầy chim nó bay mất rồi hỏi chứ: con còn thấy không? Nói dạ không. Cái ông nắm lỗ mũi nhỏ, ông dặn một cái, dặn ngược lên cái đau thấu trời xanh, anh là quái quái lên. Cái Ngài Mã Tổ, Ngài nói sao mi không nói là nó đi đâu mất nữa đi, tức là hỏi bầy chim đi đâu. Thì cái câu thứ hai Ngài Mã Tổ, Ngài hỏi thì Hòa Hải nói dạ nó bay mất rồi. Thì chúng ta cũng giống như vậy, cái gì nó hiện lên trong bầu trời hỏi thì chúng ta nói có, mà khi nó biến mất thì mình nói không. Thì Ngài Bách Trưởng ngày xưa thì Ngài cũng giống như là chúng ta bây giờ, cái gì trước mặt chúng ta thì ta nói có, mà không có trước mặt thì mình đâu có nói có được. Và Ngài Mã Tổ, Ngài khai thị bằng một cái điều rất là đặc biệt vậy. Ngài nắm lỗ mũi, Ngài dặn một cái rất là đau, Ngài nói sao người không nói nó bay mất nữa đi. Cái ngày lúc đó Ngài Hoài Hải ta, Ngài ngộ đạo, Ngài về liêu phòng, Ngài khóc thôi như cha chết. Và cùng liêu với 4-5 ông thị giả, ông hỏi chứ sao sư huynh khóc. Và Hải nó lên hỏi ông Hòa Thượng Dạ. Thì lên hỏi Ngài Mã Tổ, nói bạch Tổ chứ tại sao Sa Di Hải khóc vậy. Mã Tổ nói nó biết á, xuống hỏi nó. Cái chuyện trong nhà thiền nó có nhiều điều rất là vui. Thì Sa Di đồng liêu xuống hỏi vậy, chứ tôi lên tôi hỏi Hòa Thượng rồi, Hòa Thượng nói sư huynh biết á, xuống hỏi sư huynh. Cái anh bật cười ha hả. Thì anh kia nói tại sao hồi nãy khóc bây giờ cười. Anh ta lại nói tại hồi nãy khóc bây giờ cười. Thế thôi. Và cái câu chuyện đó nó lồng cái đạo lý ở trong như thế này. Thưa đại chúng, là cảnh bên ngoài nó đến và đi, nhưng mà cái nhận biết của ta nó không đến và đi. Đàn chim nó bay ngang qua bầu trời, nó hiện lên rồi nó bay mất, nhưng mà cái thấy của ta thì không có mất. Có phải như vậy không? Cái điều đầu tiên dễ hiểu là như vậy. Và mình có một cái thái thông thường là mình bị mất mình trong cảnh. Khi có cảnh đến thì mình nói mình có thấy, cảnh không thì mình nói mình không thấy. Nhưng mà thực sự thì cảnh có đến cùng đi, nhưng mà cái thấy của mình thì chưa bao giờ đến mà đi. Và cái nguyên tắc người tu chúng ta là phải làm thế nào trong ngay hiện đời này nhận ra cái gì không sinh không diệt nơi tự tâm của mình để an trú, để sống được, thì vượt được con đường tử sinh. Người xưa họ giỏi hơn ta ở chỗ là họ luyện cuộc đời, họ vào đạo, họ chỉ tìm một cái điểm quan trọng như thế để họ nắm vào tu thôi. Và khi anh đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Anh đi với cái tâm thức vô sinh bất diệt, tâm Phật của anh an trú nơi đó, anh tu thì anh mới vượt được tử sinh. Còn nếu anh an trú tâm của anh nơi cái niệm sinh diệt mất còn, thế thì anh chìm trong cõi tử sinh. Cái điều đó nó là như vậy. Từ cái lĩnh vực cạn của đời sống bên ngoài rất thường, cho tới bên trong đời sống tu hành nó giống như nhau thôi. Cho nên nhận ra được cái gì không sinh không diệt của tự tâm để tu thì vượt được con đường tử sinh. Và Ngài Mã Tổ, Ngài khai thị với Bách Trưởng là khai thị chỗ ấy. Cái đàn le le kia nó có đi ngang và nó bay mất, nhưng mà cái thấy của ông thì không có bao giờ bị mất. Thế mà ông nói nó không có là sao? Cho nên dặn lỗ mũi, nếu nó đi mất rồi thì cái gì biết đau? Rõ ràng là cái sự nhận biết của mình nó luôn có mặt. Có phải vậy không? Cái cảnh bên ngoài thì đến là đi, nhưng cái sự nhận biết của mình không bao giờ mất. Và cái điều khai thị của Mã Tổ bấm rất là đúng vào cái giây phút mà tâm thức của Ngài Bách Trưởng nó đang đợi chờ, đang chín mùi. Cho nên dặn lỗ mũi vậy, hỏi bay mất rồi sao cái gì biết đau đây? Thì ngay đó ông ngộ liền cái tự tánh không sinh không sinh không diệt nơi chính ông. Và ông ngộ được điều đó là ngộ từ cái đau của hình hài. Có phải vậy không? Cái hình hài này Thưa đại chúng là đau là cái cảm thọ của thân, nhưng mà biết đau thì nằm bên trong thân chứ không phải là thân. Mình nói tôi đói bụng, nói như thế thì đúng chưa? Chưa đúng. Đói là cái nhu cầu của thân, cái cảm giác của thân. Nó thiếu năng lượng cho nên nó đòi nạp vào để nó no. Nhưng mà tôi không có đói, tôi đang biết cái thân này đang đói. Nói như thế nó mới đúng. Rồi sâu một tầng bên trong của thân nữa là thế này. Vui và buồn, thông thường mình cứ nói tôi vui, tôi buồn, nói như thế nó không có đúng. Mà nói tôi biết là cái buồn đang đến với tôi thì nó đúng hơn. Tại vì vui và buồn là những cảm thọ nó đến và đi, nó di chuyển trên cái vùng trời tâm của ta. Mà ta là người nhìn thấy cái vui và cái buồn đang di chuyển, đang đến, đang đi. Thế thì vui và buồn của tôi chứ không phải tôi vui, tôi buồn. Rồi sâu hơn một tầng vui buồn là cái gì? Thưa cái sự suy nghĩ thầm thì này, nó nói rầm rì, nó tuôn chảy ngang qua tâm thức của ta. Ta đồng hóa mình vào nó, ta nói tôi suy nghĩ, nói như thế nó không có đúng. Mà phải nói là suy nghĩ của tôi mới đúng. Suy nghĩ là một dòng chảy nó đang đi ngang qua tâm thức mình. Mà mình là ngọn đèn phía sau, mình nhìn thấy cái dòng chữ nó đang đi, giống người ta đang chiếu quảng cáo những dòng chữ trước mặt mình vậy đó. Thì các vị quên thì các vị đồng hóa mình vào những dòng chữ đang diễn hành. Các vị quên thô hơn, các vị đồng hóa mình vào cái trạng thái vui buồn của cảm thọ. Rồi mình chạy ra ngoài theo vô minh nhiều á, thì mình đồng hóa tôi là thân này. Nhưng mà thực tế là thân của tôi, vui buồn của tôi, suy nghĩ của tôi, chứ không phải tôi. Tôi là khả năng nhận biết lúc nào cũng đang có mặt bên trong mới phải chứ. Có phải vậy không? Mình quên thì mình đồng hóa mình vào nó, mà chợt nhớ thì có lúc mình nhận thấy rõ ràng những cái ấy như là mây trời nó vẫn vơ bay, mà mình là người nhìn thấy mây chứ mình không phải là mây. Mây nó có quyền dày mỏng, ít nhiều đến lui và sinh và diệt, nhưng mà bầu trời lúc nào cũng mênh mông bao trùm cả mây. Thì cái khả năng nhận biết của ta, cái tâm Phật của ta, cái khả năng vô sinh bất diệt hay là trạng thái niết bàn tự thể của ta, nó vốn là không gian mênh mông. Những cái vui, những cái buồn nó đến và đi trong cái vùng trời đó thôi. Cho nên cái điều mà Mã Tổ khai thị cho Ngài Hoài Hải là khai thị cái chỗ nào? Thưa anh, chính là không gian rỗng lặng mênh mông. Chứ anh không phải là đám mây vẫn vơ bay đến và đi. Bầy le le nó có bay ngang và nó biến mất, nhưng mà lúc nào anh cũng có cái nhận biết cả. Lúc nào cái sự nhận biết cũng có mặt. Và ngài Bách Trưởng ta ngộ được ngay chỗ này, tức là cái tâm Phật chói sáng lúc nào cũng đang hiện diện và đang có mặt và nhận được chỗ này. Cho nên tới lúc mà ngài khai thị cho ngài Quy Sơn Linh Hữu á, thì ngài cũng làm công việc đó. Tự thân của ngài Bách Trưởng Hoài Hải thì ngài ngộ được từ cái đau, vặn lỗ mũi thì đau, nhưng mà không vặn lỗ mũi thì cái biết nó có mặt không? Thưa vẫn có chứ. Lúc cái lỗ mũi này đau thì anh biết nó đang đau ở cái lỗ mũi, nhưng mà cái biết này không gì lý do cái lỗ mũi bị vặn mà nó biết. Lúc lỗ mũi bình thường cái biết vẫn có mặt. Còn một lúc mình đụng đến đầu, mình đá dưới chân thì hai cái đau nó cùng có mặt, nhưng cái biết này nó không có nghĩa là nó chạy lên đây nó biết, rồi chạy xuống dưới nó biết, và nó biết đồng thời trùm khắp cả thân, phải không? Và trong lúc mình chân vừa đá rễ cây, đầu vừa đụng vách tường, mà trước mắt mình có một cái con gì nó bay ngang, nó sửa soạn xớt qua mắt mình tự động nhắm lại liền. Thế thì cái biết nó không phải là chậm lụt, nó đòi hỏi từ dưới này chạy lên trên, chạy ra con mắt gì cả, tức thời nó đáp ứng được mọi thứ. Thế thì cái khả năng biết này nó bao trùm cả thân, cả tâm chúng ta. Ở mức độ cạn thì thân này nó bao trùm, mức độ sâu là từng cảm thọ đi ngang nó đều nhận biết. Sâu hơn nữa, từng cái sự vận hành của dòng chảy ý thức đi ngang qua nó đều có sự nhận biết cả. Cái này vốn là vô sinh và bất diệt, nó có mặt tự trong hình hài của anh. Anh nổi chìm suốt trường viễn kiếp tử sinh, không bao giờ mất. anh lên thiên đường thì cái niệm an lạc thọ vui của cảnh thiên đường nó có thể đến với thân xác của một vị tiên, nhưng mà nó cũng không làm thêm gì cho cái biết của anh cả. Cái biết tĩnh lặng rộng sáng bên trong đó, cái đó nó cùng xuống địa ngục nhưng mà không chịu quả báo khổ, lên thiên đường nhưng mà nó không hưởng lạc. Ở nhân gian này khổ đau đầy đọ bao nhiêu đi nữa, thưa, nó chỉ đầy đọ được hình hài, nó chỉ làm cho khổ lụy cảm thọ vui buồn mà chưa hề đụng được cái nhận biết này. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học tới bài thứ 11. Và nếu các vị mà đọc trong Quy Sơn á, thì các vị thấy đây là bài cuối của cuốn 1. Quy Sơn Cánh Sách phân nó làm 2. Phần đầu thì bài này là bài cuối nè. Phần 2 bắt đầu từ bài thứ 12 về sau. Và bài này là cái lời than rất là thống thiết của ngài Quy Sơn. Mình chép văn vần thôi. Dám thương than thở mấy điều. Dám thương than thở mấy điều. Tắt lòng bi thiết chính chiều quặn đau. Tắt lòng bi thiết chính chiều quặn đau. Lời răng gắn lẽ đâu đầy miệng. Lời răng gắn lẽ đâu đầy miệng. Thay cùng nhau dạy chuyện tu hành. Thay cùng nhau dạy chuyện tu hành. Riêng hờn tưởng quý đồng sanh. Riêng hờn tưởng quý đồng sanh. Nguyên văn của nó là sở hận đồng sanh tưởng quý đó. Thôi hơi mờ tí, các vị nghe mình đọc thì chép theo. Kể từ đời Phật đến mình cách xa. Từ đời Phật đến mình cách xa. Phật pháp đã hóa ra thưa thớt. Đã hóa ra thưa thớt. Ai nấy đều dạo dợt lòng tu. Ồ, dạo quá chừng ha. Ai nấy đều dạo dợt lòng tu. Đem chỗ thấy nhắc người sao. Đem chỗ thấy nhắc người sao. Bằng không chừa bỏ khó hầu kéo lên. Bằng không chừa bỏ khó hầu kéo lên. Mình chép cái để ý bài này luôn. Để ý lời cảm thán và răng nhắc. Đây là lời cảm thán và răn nhắc của Tổ Quy Sơn đối với người đương thời. Và kể cả chúng ta hôm nay nữa, mình nghĩ là ông than thở ngày xưa ông nhắc người cùng thời với ông, nhưng mà mãi tới hôm nay những lời này nó cũng vẫn còn mới tin đối với chúng ta. Mình đọc lại: dám thương than thở mấy điều, tất lòng bi thiết chính chiều quặn đau. Lời răng rắn lẽ đâu đầy miệng, thay cùng nhau dạy chuyện tu hành. Riêng hờn tưởng quý đồng sanh, kể từ đời Phật đến mình cách xa. Phật pháp đã hóa ra thưa thớt, ai nấy đều dạo dợt lòng tu. Đem chỗ thấy nhắc người sao, bằng không chừa bỏ khó hầu kéo lên. Mấy cái từ này nó rất là, nó rất là thi ca nha. Các vị có nhớ câu ca dao nào mà có chữ chín chiều nè?
Chiều ruột đau.
Đúng rồi. Chiều chiều chiêm vịt kêu chiều, bân khuân nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Chín chiều là gì? Những cái từ lấp lái của ngôn ngữ Việt Nam nó rất là khó dịch. Từ âm Hán dễ dịch, nhưng mà cái từ lấp lái của tiếng Việt á, nó rất là khó dịch. Cảm thán thôi, nghĩa là mình cảm nghiệm, cảm nhận được trong những cái âm sắc này nó trao cho mình một cái tình cảm bâng khuâng, da diết, nhớ thương đó, gọi là chín chiều. Từ tiếng Việt rắc rối lắm ạ. Và mình nói một chút mênh mông cho vui, tức là âm sắc của tiếng Việt nó khá giàu, ngôn ngữ nó giàu lắm. Mình coi thường đó, nhưng mà thực tế thì người có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt mà giỏi á, họ diễn đạt được cái chiều sâu đời sống tâm hồn rất rất là giàu có. Ai nấy đều dạo dợt lòng tu. Cái từ này có dễ hiểu đối với chúng ta không?
Dễ hiểu.
Là sao?
Nhạc mờ, mờ nhạc.
À đúng rồi. Nhạc mờ. Nó hơi cổ một chút nhưng vẫn còn có sự liên hệ của mình với người xưa, cho nên cũng dễ hiểu. Và có một từ nó nặng cái từ Hán một chút, đó là riêng hờn tưởng quý. Tưởng quý là gì? Cuối thời tưởng pháp gọi là tưởng quý. Và Phật pháp người ta phân làm ba thời kỳ: thời chánh pháp nè, thời tưởng pháp và mạt pháp. Và trong một cái thời như thế này thì họ phân làm ba kỳ là mạnh, phải không? Trọng và quý. Ví dụ như người ta dùng cái từ mạnh xuân là gì? Tiết mạnh xuân, thường thường mình thấy trong thi ca, trong văn học, và người xưa hay dùng tiết mạnh xuân, tiết trọng xuân. Mạnh nghĩa là đầu mùa xuân, trọng là giữa mùa xuân, và quý là cuối mùa xuân. Tiết quý thu, tiết trọng xuân, tiết mạnh xuân. Và một mùa nó có 3 tháng. Ví dụ như mùa xuân được quy định ở Đông Phương là tháng Giêng, tháng 2, tháng 3. Khi người ta viết một bài văn hoặc một bài thơ, người ta nói là tiết mạnh xuân năm Nhâm Ngọ. Thì năm Nhâm Ngọ thì mình coi lịch, mình có thể tính ra 1900 bao nhiêu rồi. Nhưng mà tiết mạnh xuân thì mình biết là đó là tháng Giêng của năm Nhâm Ngọ đó, là tiết mạnh xuân. Tiết trọng xuân là tháng 2, tiết quý xuân tức là tháng 3, và mạnh đông đó là đầu mùa đông vào tháng 10, trọng đông vào tháng 11. Chứ mình nghe nói trọng đông mình tưởng là tháng đó tuyết nhiều, tháng đó là mùa đông lạnh lẽo lắm, thì nó không có đúng. Trọng đông nghĩa là giữa mùa đông. Từ cái điều đó mình trở lại, thưa, mỗi một thời kỳ chánh pháp Đức Thế Tôn có mặt được phân ra làm ba thời: thời chánh pháp, thời tượng pháp, là nó giống chánh pháp thôi. Người ta có thể chứng ngộ nhưng mà khả năng chứng ngộ rất là ít. Tượng quý nghĩa là cuối cái thời tượng pháp, mà pháp là cái ngọn. Và thông thường mình hay hiểu lầm cái chữ mạt này lắm nè. Mạt là ngọn của chữ Hán nó khác. Còn mạc mình sử dụng, mạc là nghèo, mạc dẹp thì nó khác. Và thông thường mình cứ liên hệ, mình tưởng mạc pháp là cái thời kỳ đó nó không còn gì cả. Nhưng thật là mình nên hiểu mạc pháp là thời kỳ cuối của đạo Phật có mặt. Và nếu đi vào mạc pháp thì nó cũng có ba cái giai đoạn mạnh trọng quý nữa. Thời ngài Quy Sơn vào đầu thế kỷ thứ 8, mà ngài than là thời của ngài cuối của thời kỳ tượng pháp. Kể từ là Phật đến mình cách xa, Phật pháp đã quá ra thưa thớt, ai nấy đều dạo dợt lòng tu, đem chỗ thấy nhắc người sao, bằng không trừ bỏ có hầu kéo lên. Đó là bài cuối của Quy Sơn Cảnh Sách phần 1. Ngài Quy Sơn, ngài sinh năm 771 và ngài mất năm 853. Và mình nhìn cái này mình đoán ra ông cụ này ông sống bao nhiêu tuổi? 85 tuổi. Thọ đại giới năm 20 tuổi. Và du phương tham thiền năm 23 tuổi. Sống dài ghê ha. Mình ráng mình leo lên đến cái mức đó. Và chúng ta biết một điều là ông là người kế thừa truyền thống thiền của ngài Bách Trượng. Bách Trượng Hoài Hải. Nó có một cái dòng chảy của nhà thiền mà mình cũng nên ghi ra đây để cho các vị thấy cái phả hệ của dòng tu này. Cái người đầu mình tính từ đời Lục Tổ đi. Lục Tổ nè, đời thứ nhất ha. Sinh ra đời thứ hai là ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Rồi ngài Hoài Nhượng ngài mới sinh ra đứa con rất đặc biệt, đó là ngài Mã Tổ. Mã Tổ đầu nhất. Thì thường thường trong thế giới người tu chúng ta cũng sinh, nhưng mà sinh đệ tử. Và ngài Mã Tổ đạo nhất này có một vị đệ tử làm thị giả lúc bé đã thâm ngộ rồi, và cũng rất là dễ thương, đó là ngài này đấy, ngài Hoài Hải. Và ngài Hoài Hải ngài mới sinh ra ngài Quy Sơn Linh Hữu. Và mình nói một chút sơ lược về cái truyền thống thiền này để cho các vị thấy nó rất là hay. Ngài Mã Tổ đạo nhất này là một vị thiền sư lỗi lạc. Dưới cửa tổ ông sinh ra tới 83 vị thiền sư lỗi lạc. Thì ngài sinh ra hai người rất là đặc biệt, một là Hoài Hải. Và ngài Hoài Hải này ngài, mình nhớ không có chính xác lắm, bữa nào mình siêu khảo lại nghe. Không biết từ ngày Mã Tổ sinh hay là từ ngày Hoài Hải sinh gì đó. Thôi cứ tính ngày Hoài Hải đi. Một người thứ hai là ngày Nam Tuyền. Thì ngày Mã Tổ ngày sinh ra hai người. Người thứ nhất là Hoài Hải. Người thứ hai là ngày Nam Tuyền. Ngày Hoài Hải sinh ra ngày Quy Sơn Linh Hữu. Và ngày Nam Tuyền ngày sinh ra một người là ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá mới sinh ra một người nữa, đó là ngài Lâm Tế. Và đời thứ nhất, đời thứ nhì, đời thứ ba, đây là đời thứ tư phải không? Ngài Hoàng Bá đời thứ năm, ngài Quy Sơn đời thứ năm, và ngài Lâm Tế thì đời thứ sáu. Thì tới đời thứ sáu sau Lục Tổ Huệ Năng thì nó phân nhánh, ngài Hoàng Bá sinh ra một cái tông gọi là tông Lâm Tế mà chúng ta hiện nay đang thừa hưởng cái truyền thống này. Ngài Quy Sơn Linh Hữu thì sau đời ngài Linh Hữu ngài sinh ra một người là ngài Huệ Tịch. Thì hai ông này nối hai cái tên lại thì tới thời ngài Huệ Tịch mới sinh ra một cái dòng gọi là dòng Quy Ngưỡng. Năm nhánh thiền: Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn. Thì tới cái đời thứ 6 sau lục tổ Huệ Năng thì ta thấy đã phân nhánh ra làm hai nhánh ở đây. Họ cùng sinh ra hai cái dòng chảy Lâm Tế và Quy Ngưỡng trong một thời với nhau. Có dịp chúng ta đi vào những cái tông khác, nhưng mà trước mắt thì các vị thấy cái hệ phả thiền nó chảy từ lục tổ xuống đây mới đời thứ 6 thôi. Thì trong vòng nó chưa tới 3 thời lục tổ Huệ Năng thì thứ như đầu thế kỷ thứ 7, trong vòng thời gian chưa dài lắm mà đã sinh ra cái phái thiền nó đã rực rỡ ở miền Nam Trung Hoa. Đó là điều thứ nhất mình ghi nhận về sự phát triển của dòng tu này. Và cái này nó cũng liên hệ đến một điều mình muốn chia sẻ nơi đây là thế này. Cái thời gian từ lục tổ Huệ Năng chảy xuống ngày Quy Sơn Linh Hữu này nó còn rất là ngắn. Phật Pháp đang thịnh ở miền Nam Trung Hoa. Ấy vậy mà Ngài đã than một cái câu. Cái câu gì? Tưởng quý đồng sanh, kể từ đời Phật đến mình cách xa, Phật Pháp đã hóa ra thưa thớt, ai nấy đều dảo dợt lòng tu. Tức là cái tình trạng phát triển thì một mặt nào đó là sự phát triển, một mặt nào đó là cái sự suy thoái tất yếu trong cái sinh hoạt của già lam. Và bao nhiêu lần mình có dịp chia sẻ cùng các vị là thường thường cái sự suy tàn của đạo Phật nó nằm sẵn trong cái hạt mầm phát triển. Khi sự phát triển lên đến cao thì cái sự suy tàn nó cũng nằm bên trong cái sự phát triển. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Rồi cái sự suy thoái nó đang xuống thấp thì cái mầm của sự phát triển nó cũng đang tiềm phục bên trong. Và Đông Phương thì họ có một cái hình của âm dương á, nó rất là hay. Trong âm có dương, trong dương có âm, và hai cái phần đen trắng của âm dương bên trong nó đều có một chấm nhỏ vậy. Tức là trong cái chấm đen của âm á thì nó đã có tiềm phục dương, và trong cái dương nó có tiềm phục âm. Và ứng dụng trong cuộc sống đời thường thì nó luôn có mặt những cái điều đó bên trong cả. Ví dụ như trong một cái xã hội hòa bình và văn minh phát triển như đất Mỹ, nhưng mà đâu phải thiếu những cái sự vụ bạo động, đâu có phải là nơi đất nước bình an, không có chiến tranh hoạn vạ mà người ta không chứng kiến những cái chết bất thường xảy ra đâu. Bằng chứng là miền Đông Hoa Kỳ vừa xảy ra một vụ đó. Và nếu mình đi vào đó một chút, mình thấy cái lý nhân duyên rất là rõ ràng. Không hề có cái sự vụ gì phát sinh mà nó tự nhiên cả. Nó đều có một cái hiện tượng, một quá trình dài do cái nhân duyên tác động rất là nhiều chiều. Không hề có một đứa nào nó nổi khùng, nó bạo động đến như vậy. Cái sự việc nó phát sinh là do gì? Cái áp lực của xã hội, rồi cái sự kỳ thị của môi trường giáo dục học đường đẩy con người ta đến cái chỗ mà nó tức tối đến nỗi như vậy. Nhìn cái chiều nhân duyên rất xa, đó là cái nghiệp thức cộng đồng. Rất gần, đó là do cái nền giáo dục, do cái sinh hoạt của xã hội nó đầy những áp lực như vậy. Thêm một điều thương tâm nữa ở trên đất nước này, đó là đa phần bố mẹ không có điều kiện chăm sóc con em. Ví dụ như những cái thương tích của tâm thức nó có lớn lao mấy, nhưng mà trong đời sống gia đình, nếu bố mẹ thương yêu, dỗ về, xoa dịu, có thì giờ chăm sóc thì nó cũng gột rửa bớt, nó không đến nỗi điên khùng như vậy. Và đời sống của chúng ta nơi này thì có khi giữa bố mẹ và con cái, giữa người lớn và các em, nó có một khoảng cách rất là lớn do cái áp lực của xã hội. Cho nên ai cũng quay cuồng trong cái đời sống vật chất kiếm tiền cả. Mình không có chút thì giờ để nghe con cái nó nói đôi điều. Rồi mình không có chút thì giờ để có thể thiết lập được cái truyền thông giữa mình với những người trong gia đình. Và cái sự căng thẳng của đời sống xã hội nó đè lên tâm thức là một. Rồi cái nỗi cô đơn của con người do cái văn hóa cá nhân nó rất là mạnh trên đất nước này, nó tạo thành cái nỗi bức xúc rất là lớn và nó nổi khùng lên. Cái chuyện này nó đã xảy ra rất nhiều lần ở trên đất nước này rồi. Và không hề có cái gì mà không có nhiều nhân nhiều duyên hợp lại thành cả. Ví dụ như hiện tượng thiên nhiên thì không có cái chuyện bất thường mưa đổ cái ập xuống. Thì trong hiện tượng xã hội cũng vậy, không có cái gì bất thường, tự nhiên nó sinh khởi một cái sự vụ, nó làm cho chấn động cả một quốc gia. Và trên đất nước này chúng ta chứng kiến vào năm 2001 thì cái sự vụ của 911 xảy ra một lần, làm cho dân chúng Mỹ rất là hoang mang, rất là sợ sợ. Rồi hiện tượng hôm nay nó cũng làm cho tâm thức người ta rất là bối rối. Đó là một cái hiện tượng mà làm cho cả nước Mỹ, thế giới học đường đều rất là lo sợ và quan tâm. Và từ cái chuyện này, thưa mình quay trở lại, thưa đại chúng, là trong nhân gian này tất cả mọi hiện tượng nó đều liên hệ chặt chẽ với nhau. Rồi trong cái này nó có cái kia, trong cái thịnh trị của một quốc gia nó có cái, nó có tiềm phục sẵn cái mầm làm cho suy yếu. Rồi trong Phật pháp cũng vậy, cái thời mà chúng ta đánh giá là cực thịnh thì nó cũng có cái hạt mầm, cái hạt mầm suy hoại nằm sẵn bên trong. Rồi cái lúc mà tâm thức con người cực kỳ buồn chán thì trong đó nó cũng vương lên cái mầm sống le lói từ bên trong tâm thức nữa. Và mọi điều nó đều đang xen với nhau như vậy. Đó là mình giải thích một chút về cái từ tưởng quý để các vị đi vào cho nó dễ. Rồi chúng ta đi vào cái bài học này. Sở hận đồng sanh tưởng quý, hữu thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ nhân tình giải đãi. Và mình nhắc lại đây một điều, thưa đại chúng, là âm hán của bài này nó cũng rất là hay, nó rất là lâm ly, đọc cũng có những cái rai rứt, cũng làm cho lòng người ta dễ trùng xuống, dễ buồn. Đi vào chia sẻ đầu tiên, đó là nhận diện được cái lời xót thương nhắc nhở của Tổ Quy Sơn. Cảm thương thánh nha, ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn để tương cảnh sách. Và quý vị thuộc lòng những câu như vậy, đọc ngâm nga cũng hay đó. Thay vì ca dụng cổ mình ngâm cái đó. Tôi mới vừa nghe đoàn Minh Nhật hát hay nhất ở đây đó. Điều tra rồi. Điều tra rồi, ở đây hầu như ai cũng hát hay cả. Có mình Minh Thuận làm bộ nhát gan không chịu hát, nhưng mà thực tế thì ổng cũng hát rất là hay.
Độc yêu quá, con mới chỉnh được đoạn ngâm, nó được đoạn bán cái
đoạn. Nghe đồn á. À, quý sư cô lớn tuổi hát cũng hay, cái cô trẻ thì hát dĩ nhiên là hay rồi. Có hai điều để mình đi vào cái bài này để có những cái nhận xét, và mình có những cái gợi ý thôi. Rồi mời quý thầy cô đi vào chiêm nghiệm thử. Thứ nhất là hiện tình Phật giáo thời ngài Quy Sơn. Điều thứ hai là đem tất lòng đền ơn Tam Bảo. Trong cái ý nghĩa của phần này, mình nhận thấy có hai điều. Như trong cái bài thứ 11 này gọi cho chúng ta là dám thương than thở mấy điều, tất lòng bi thiết chính chiều quặn đau, lời răng gắn lẽ đâu đậy miệng, thay cùng nhau dạy chuyện tu hành. Thưa, mình có thể nhận xét một điều về hiện tình Phật giáo của ngài Quy Sơn là chưa đến đổi suy tàn lắm. Thế mà ngài nhìn cái tình trạng đó, ngài cũng thở than. Tuy nhiên có một vài điều mình gợi ý nơi đây để quý thầy cô lưu ý thế này. Là mình muốn biết cái sinh hoạt của xã hội thời đó, mình chỉ cần đọc truyện ký nè, sách vở nè, những cái tản văn của thời đó, mình nhận biết được cái sinh hoạt của xã hội thời đó rất là dễ. Một cái bằng chứng rất cụ thể là mình muốn biết tâm thức của cộng đồng các em trên cái thế giới này, nơi đất Mỹ này như thế nào, mình chỉ cần theo dõi là cái rạp phim nào nó chiếu loại phim gì mà thanh thiếu niên đi nhiều nhất, thì biết cái xu hướng tâm thức nó đang hướng về hướng đó, phải không? Rồi mình muốn nghiên cứu tâm lý của người lớn là họ thích về cái gì, cái xu hướng tâm thức của họ đang hướng về cái gì. Thế thì mình chỉ cần thấy cái lượng phim nào nó đang chạy rất là mạnh thì biết là cái xu hướng tâm thức nó đang đi về hướng đó. Và từ cái điều này mình quay ngược lại thời gian để đi về cái thời xa xưa, thời Đức Thế Tôn tại tiền, thì các vị thấy một điều: những năm đầu tăng đoàn thành lập, Đức Thế Tôn chưa hề chế ra giới luật gì cả, không có tứ ba la di hay là tứ bất định gì hết, chưa có một giới điều nào phát sinh. Và từ năm thứ 10, lịch sử nó có ghi nhiều giai đoạn khác nhau, có nơi thì nói là 3 năm sau, có nơi thì tới mười mấy năm sau. Tuy nhiên cái thời gian phát triển giới luật đó nó được phát triển dần. Khi tăng đoàn càng ngày càng lớn mạnh thì cái đặc tính tiêu cực bắt đầu nó có mặt trong sinh hoạt tăng già. Bây giờ Đức Thế Tôn mới chế định giới pháp. Đó là điều thứ nhất. Tức là một cái tổ chức nào khi nó phát triển, nó có được cái sự lớn rộng thì cái tính tiêu cực mới bắt đầu phát sinh. Còn ngay giai đoạn đầu thì những cái đặc tính tiêu cực nó chưa hề có mặt trong những tổ chức ấy. Hay là mình nói gọn hơn nữa là thế này: trong mỗi già lam tự diện, mình sinh hoạt với nhau chừng 5-10 người huynh đệ thế này thì có khi không cần những cái pháp chế gì đặt ra, tự động mình thấy là thương yêu quý trọng, chăm sóc lẫn nhau là trách nhiệm chung rồi. Thế nhưng mà khi cái đạo tràng mình phát triển những 30 người thế thì nó khác rồi đó. Bây giờ có những cái thành phần rất là tiêu cực đi vào trong sinh hoạt của mình, và nó sẽ làm trở ngại rất là nhiều cho sinh hoạt nội bộ. Do vậy mình mới có những cái pháp quy là mấy giờ thì ăn cơm nè, mấy giờ chấp tác nè, mấy giờ nghỉ ngơi nè. Chứ còn trong một chúng nhỏ thì cái nhu cầu nó không cần đặt ra. Người ta tự giác ngộ, tự thấy chăm sóc lẫn nhau, quý trọng riêng tư của nhau rất là rõ ràng. Đó là điều thứ nhất, cái yếu tố nó phát sinh. Càng về sau của một cái dòng chảy nào thì nó kèm theo những cái rác, bụi, đất, phù sa v.v. nó kéo theo dòng chảy. Còn ban đầu nước rời nguồn rất là trong là như thế.